Thứ hai, sau Chúa Nhật thứ năm thường niên năm lẻ, khởi đầu sách Sáng Thế. Sáng Thế chương 1, câu 1 đến câu 19. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: phải có ánh sáng. Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán: phải có một cái vòm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước. Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán: nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi để chỗ cạn lộ ra. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán: đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loài, trong có hạt giống. Liền có như vậy. Đất chỗ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loài, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loài. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa phán: phải có những vầng sáng trên vòng trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòng trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn. Vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòng trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ tư. Đó là lời Chúa. Chúa được hân hoan.
Công trình Chúa làm Chúa được hân hoan.
Chúa tùng Chúa đi, hồn tôi ơi, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Chúa muôn trùng cao ca, áo ngài mặc toàn oai phong lâm liệt, cấm bào ngài quan muôn vàng thân hào quang.
Công trình Chúa làm Chúa được hân hoan.
Chúa lập biên cầu trên nền vững, con truyền lay muôn thua muôn đời. Áo vực thăm tròn lên trái đất, khối nước buồn tu lay đình non cao.
Công trình Chúa làm Chúa được hân hoan.
Chúa khơi nguồn suối tuôn thác đô, giữa núi đồi luôn khúc quanh co. Bên dòng suối chim trời làm tô, dưới la cành cánh sông lưu lo.
Công trình Chúa làm Chúa được hân hoan.
Công trình ngài lạy Chúa qua thiên đình vạn trang. Chúa hoàn thành tất cả tật khôn ngoan, nhưng đoài Chúa dựng nên lam tràn mặt đất. Chúa tùng Chúa đi, hồn tôi hơi.
Công trình Chúa làm Chúa được hân hoan.
Alleluia.
Alleluia. Đức Giêsu râu ràng tiếng mừng nước trời. Và Chúa lên mọi nơi vinh quang tận miền trong dân.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha
mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 6 câu 53 hết câu 56. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rào khắp các vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cán bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường mà chờ và xin người cho họ ít lạ được rờ vào tua áo choàng của người, thì bất cứ ai rờ đến thì đều được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Các bài đạo trong thiên lễ chúng ta vừa nghe muốn xác quyết với chúng ta rằng lời Chúa, nhất là lời Chúa đã thành xương thịt ở giữa chúng ta, đó là Chúa Giêsu, ngôi lời nhân thành. Vì lời đó là lời quyền năng, lời sáng tạo, lời bảo tồn, lời gìn giữ điều kiện vạn vật này. Ngay 18 câu đầu của sách Tin Mừng Gioan An đã xác quyết như vậy, là vì từ thuở đầu đã có lời, lời Chúa rất uy quyền toàn năng. Ngài phán một lời thì tức khắc vạn vật xuất hiện y như Ngài nói. Thì chúng ta vừa mới đọc bài sách Sáng Thế chương 1 từ câu 1-19. Ngày thứ nhất Chúa nói hãy có ánh sáng, tức nhiên có liền. Ngày thứ hai Chúa nói hãy có nước, là nó có. Ngày thứ ba Chúa nói hãy có cây cối. Ngày thứ tư Chúa nói hãy có tinh tú. Nói là nó có liền. Lời Chúa khác với lời chúng ta. Nhiều khi chúng ta nói mà nó có gì, đúng không? Tại vì chúng ta nói cái láo, nói gian, đổ vạ cho người ta, chẳng có gì. Còn lời Chúa là lời chân lý, lời sự thật, lời yêu thương, nói là có. Nhưng chúng ta lưu ý một cái chi tiết, có lẽ đọc kỹ chắc chắn có người thắc mắc, là vì ngày thứ nhất Chúa đã tạo dựng nên ánh sáng, ngày thứ tư Chúa đã tạo dựng nên các tinh tú, vầng sáng lớn là mặt trời, vầng sáng nhỏ hơn là mặt trăng và các ngôi sao. Như vậy khi có mặt trời là có ánh sáng rồi chứ, tại sao mặt trời Chúa chỉ tạo dựng ngày thứ tư? Vậy ngày thứ nhất Chúa tạo dựng ánh sáng thì nó làm sao? Tác giả sách Sáng Thế muốn nói với chúng ta, đối với người Do Thái
họ quan niệm cái vũ trụ khác với chúng ta bây giờ. Họ cho là ngày thứ nhất Chúa tạo dựng ánh sáng, bởi vì có ánh sáng thì mới có thể làm được cái chuyện khác. Nhưng mà ngày thứ tư Chúa mới dựng nên tinh tú đó, thì họ hiểu được tinh tú là cái kho để chứa ánh sáng. Ánh sáng có rồi tích trữ vào đó, giống như chúng ta thấy cái bình ắc quy nó cũng trữ điện vào đó để nó cho ta ánh sáng. Thì ắc quy cũng là cái bình trữ điện gì đó. Thì mặt trời mặt trăng là cái kho Chúa đã dựng lên, giờ Chúa dồn vào đó, Chúa chứa cho nó. Cái kho nào lớn thì nó là mặt trời, thì sao mặt ngày. Cái kho nhỏ thì mặt trăng, rõ nhỏ hơn là các sao. Rồi Chúa, nó là cái đèn Chúa treo lủng lẳng ngay trên bầu trời, rất là vui, đẹp lắm. Nhiều đèn treo này, nhớ kỳ chứ Tân Hà Châu treo đèn quê thờ vui quá trời. Công an không hiểu, tại vì nói tôi mới nói, tại vì kỳ đó công an nói với tôi là ông đừng lợi dụng tôn giáo đêm Giáng sinh ông thắp nhiều đèn, ông làm hại tài sản của nhân dân. Tôi mới nghĩ rằng tôi có thắp đèn, tôi có đốt điện thì tôi trả tiền cho tôi vẫn quỳ ai đâu. Tại sao ngày Giáng sinh có mấy cái đèn mà cũng cấm? Thế là tôi mượn trẻ được 300 cái đèn Hoa Kỳ, đèn quay bóng đèn nhỏ nhỏ để ta hút thuốc ấy. Ngày xưa là đốt đèn để trong nhà so ban đêm để ngủ đó mà. Mượn được trẻ cho tôi mượn 300 cái bóng đèn từ bọc xanh xanh đỏ mà. Đây là tôi treo ở cuối có cái điểm treo ở đấy. Mới treo xong 300 đèn, công an ập đến nhà thờ vây bao vây, rồi xông vào cầm súng để đạn phát phát phát. Tại sao chúng tôi đã làm việc với ông? Ông không được lạm dụng tôn giáo, ông xài điện của nhân dân. Ủa, tôi nghĩ rằng như vậy là chưa phải là nhiều. Ông bảo, không nhiều mà, đây là cuối phở cũng nhiều. Mà tôi có thắp đèn điện thì tôi trả tiền cho anh quyền ai đâu. Không, nhưng mà điện của nhân dân ông, tôi đã làm việc với ông rồi. Thế là bởi vì mời các vị ra quê thờ đến nhìn đèn dầu tôi treo. Ông nói sao? Mẹ thùng ra ngoài. Nó chơi đèn dầu đó cũng là 300 cái đèn treo vui. Thì Chúa thì xưa Chúa làm cái đèn tôi treo lên trời nên lục đẳng trên bầu trời. Không, cái đó mà công an mà làm việc của Chúa là có chuyện. Bởi vì Chúa treo như vậy không có mổ đâu hết. Đó là Chúa mà gặp ta là gặp biết bà liên. Tôi còn có cái cây, tôi buộc vào cái cành cây và Chúa là Chúa treo. Không có chỗ nào để buộc. Lúc đó Chúa không gặp, Chúa thoát. Thì đó là cái quan điểm về vũ trụ của người Do Thái. Nhưng mà sách giáo lý, sách Kinh Thánh là một con giáo lý. Thì cái điểm giáo lý muốn dạy thế này, lúc đó dân ngoại họ cho mặt trời mặt trăng tinh sao là các vị thần đấy. Có nhiều những dân ngoại lúc kia họ thờ thần mặt trời đấy. Thì người Do Thái muốn nói là nếu các ngươi cho mặt trời mặt trăng tinh sao là vị thần, có gì mà phải thờ? Đó là nếu là thần thì cũng là bầy tôi của Chúa, đó là Chúa dựng nên thôi. Thần đó là do Chúa tạo dựng lên thôi. Tại sao lại đi thờ cái gì mà Chúa tạo dựng lên này? Sao thờ đứng tạo dựng lên nó đấy? Thờ đứng đã tạo dựng vị thần chứ, ngài mới là Chúa của các thần chứ. Cho nên người Do Thái tự hào mình thờ chính đấng tạo dựng nên vũ trụ này. Còn dân ngoại mê tín dị đoan đi thờ cái thần tạo đó, đó là và người ta biết giáo lý. Cho nên biết nói là ngày thứ tư Chúa dựng tinh tú, thì đối với dân ngoại là loại thần thì là cũng chỉ là bệ kê chân Chúa, có gì đâu mà tôn thờ. Trong sách khải Khôn Ngoan chương 13, tác giả sách Khôn Ngoan trách hay là mỉa mai dân ngoại mê tín làm thế. Thế thì khi Chúa đã hoàn tất cuộc tạo dựng trong 6 ngày, mọi sự Chúa nói đều xảy ra tốt đẹp như lời Chúa đã phán. Tất cả là quà tặng Chúa trao hết cho con người. Con người làm chủ, được quyền dùng tất cả. Nhưng Chúa nói với Adam và Eva, ở giữa vườn có một cây biết lành biết dữ, ngươi không được ăn trái của nó. Ngươi mà ăn trái của nó là ngươi chết đấy. Cây biết lành biết dữ nghĩa là gì? Nghĩa là cái quyền phân định phải trái là quyền của Thiên Chúa. Người ta không được cướp cái quyền đó. Chúa bảo đúng, dù nó trái ý mình thì vẫn là đúng. Chúa bảo cái này tốt, nhưng mà mình không tin, mình thấy nó nguy hiểm, chúng ta cứ làm, nó vẫn là tốt. Chỉ có Chúa nói đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là đúng, đâu là sai, hoàn toàn dựa vào Chúa. Con người không được cướp cái quyền đó. Chúng ta hiểu cái ý nghĩa ăn quả trái cấm này như vậy, chứ không phải là hỏi đến cái quả gì mà Chúa phạt nặng nề như vậy. Khi người ta không dựa vào Thiên Chúa để phân biệt đâu là phải để làm, đâu là trái để tránh, người ta cứ lấy ý của mình mà bảo đúng là làm, trái là tránh, và cũng dựa vào Chúa, thì đó là nguyên cớ gây ra đổ vỡ, là khổ nạn, là đau khổ, là chết chóc. Cái ý là như vậy. Thì cái cây mà biết này biết giữ đó, và thời tới nước chúng ta mới hiểu rõ, đó chính là Chúa Giêsu chẳng ai. Bởi vì Chúa Giêsu ở Matthew chương 23 câu 10 ngày khẳng định là tôi mới là thầy dạy, ngoài tôi ra không ai dạy các thầy. Tôi cho biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là tốt, thế nào là xấu, thế nào là chết, thế nào là sống. Tôi cho nên kinh thánh để giữ báo trước về Chúa Giêsu đấng duy nhất để dạy chúng ta biết phân biệt phải trái, tốt xấu. Thế thì lúc đó con người chưa được ăn cái, nên chưa được hiểu đến cái đó. Có nghĩa là vào thời tân ước, khi con Thiên Chúa xuất hiện trên trần gian này, phải nhờ Chúa Giêsu, phải ăn Chúa Giêsu, thì người ta mới biết phân biệt đâu là phải, đâu là trái. Thế thì sau khi Chúa đã cho Adam và Eva biết rằng ăn quả cây biết để giữ để chết, còn các cái khác thì cứ thao mà ăn. Ma quỷ thấy con người hạnh phúc quá, con người cũng là loài tự tạo, nó cũng là loài tự tạo, thiên thần loài tự tạo, nó ghen tị với hạnh phúc con người, thì nó muốn hạ con người bằng cách nó lấy chính lời Chúa rồi nó biến chế đi, để xem Adam hay bà có thuộc lời Chúa hay không. Không thuộc mà nó bẻ lấy ngay. Nó đến nó nói này, là chị à, sao mà Chúa độc ác vậy chị, chở chị, sao mà Chúa dựng nên mọi thứ mà có cái cây này, Chúa này không cho anh chị ăn, anh chị này Chúa cấm anh chị ăn tất cả mọi cây trong vườn này. Bà kia bảo có, Chúa cho vợ chồng tôi hưởng hết đó, nhưng có cái cây này, cây này bị giữ để trái nó. Chúa bảo là ngày nào ngươi mà rờ vào nó mà chết đi. Chúa đâu có rờ mà chết đâu, Chúa bảo ăn mới chết kêu mà. Thấy chưa, đọc lời Chúa cũng chính xác. Mà quỷ nó biết dốt giáo lý đồn khôn, nó tấn công kiếp chết chóc chỉ đâu, cứ ăn đi. Chẳng qua nếu có một Thiên Chúa khôn ngoan tuyệt vời ấy, tài năng cũng là sản phẩm cái cây này thôi. Ông hứa được cái cây nó mang ra Chúa thần hay gì đó, ông bảo cứ ăn đi, ông bảo cứ ăn cái cây ăn trái của nó đi, thì cũng bảo được Chúa Trời. Đây con người ta cứ nghĩ rằng cứ có của cải vật chất là toàn năng, tư tưởng của bác này đấy nhé. Tư tưởng bác này sao?
giàu tiền của
à,
cứ tăng gia sản xuất là giải quyết được mọi vấn đề của mình, nó tuyệt vời. Cuối cùng nghèo nhất, cái nước xã hội chủ nghĩa là giàu,
cứ tưởng là làm đâu cứ có tiền có của là mình là không còn thần thánh nào hết hơn mình nữa, cuối cùng bị anh mày anh xin ở Mỹ.
Đấy, cái tội của Adam và nó được thể hiện qua cái tư tưởng của Mác Lênin ấy, tôi đã thắng. Cứ nghĩ được vật chất là giải quyết được mọi vấn đề. Phải mà phải nghe lời Chúa để thực hành. Thế thì đoạn kinh thánh ở trong bài đọc chúng ta đã xác định với nhau rằng lời Chúa quyền năng toàn năng tuyệt vời lắm, không có lời nào có sức mạnh tuyệt vời như thế. Vì thế mà trong tin mừng hôm nay chúng ta thấy tác giả Marco ghi một câu chuyện rất là lý thú về Chúa Giêsu đi trên đường. Nhiều người người ta biết ngài ở đâu, khiêng cáng các bệnh nhân đến, chỉ cố ý làm sao được rờ vào tua áo chuồng choàng của ngài thôi, là tin chắc bệnh gì cũng khỏi. Đấy. Dù có bối thần chết đang chờ cửa, thần chết cũng phải biết mất tàu thoát run rẩy và chạy trốn, chỉ cần rơ vào tua áo choàng của Chúa Giêsu. Thế thì cái tua áo choàng là cái gì mà người ta này rơ vào nó? À, trong sách Dân số chương 15 câu 38-39 luật Môsê nói thế này: người Do Thái có một cái áo choàng là một cái tấm vải nguyên vẹn có bốn góc, thì người ta quàng vào trong người ta cái áo choàng bốn góc đó, những phải đính cái chùm lông có nhiều màu sắc, và cái chùm lông đó để gợi cho người Do Thái nhớ đến lề luật của Chúa, suy ngẫm và thực hành, và cũng nêu cho mọi người khác là mọi người phải yêu mến lời Chúa, lấy lời Chúa làm kim chỉ nam điều khiển mọi hành động của mình. Cho nên người ta đến cái chùm lông đó rất là hay, có ý nghĩa để nhắc nhở người ta nhớ đến lời Chúa là một cái kho báu, là một cái quà tặng quý nhất cho con người. Bởi vì lời Chúa là lời quyền năng toàn năng mà biến giữ ra lành này. Thế thì những bệnh nhân chỉ rờ vào tua áo của Chúa có nghĩa là rờ vào biểu tượng lời Chúa, rờ vào biểu tượng lời Chúa thôi mà đã được lành bệnh. Bởi vì lời Chúa chữa lành người ta mà. Sách Công Văn chương 12 chương 16 câu 2 nói gì? Người được lành mạnh, không phải
là
đấy, không phải uống thuốc, không phải đi thầy lang mới là được khỏi bệnh, mà lời Chúa chữa bệnh cả hồn cả xác đấy chứ. Ai biết tôi cách đây 2 năm về trước, tôi ngủ không được, ăn không được, buổi bữa thìa cơm không nuốt được, bù bằng đang xỉa thôi, đi không ngủ được, đi bác sĩ cho cả đám thuốc uống, trợn mắt không ngủ đâu. Thế mà hơn 1 năm này giờ tôi ăn tôi ngủ không ai bảo tôi, chỉ vì lý do gì? Từ hơn 1 năm nay tôi được giảng lời Chúa, có phải đúng không? À, thế còn 6 năm vừa rồi tôi bị bịt miệng không được giảng, thầy tôi ăn không được, ngủ không được. Đó, lời Chúa chữa bả bệnh mất ngủ, tôi đang chứng ăn không được đó. Cái tên 2 năm thì ai đã bảo chắc sắp đai rồi, nhưng mà bây giờ tôi bảo tôi còn sống 33 năm nữa. Bởi vì tôi 33 năm tôi khổ, thì bây giờ 33 năm được giảng lời Chúa, cái này còn phải tôi tin như vậy để làm chứng. Cứ chạy đó là gì, tôi cũng khỏe lắm đó. Lời Chúa chữa khỏi tận nguyên, chuyện đó chuyện thường tôi nói đùa thôi đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi Đức Giêsu có mặt ở đâu, Ngài đâu có bảo người ta rờ vào tua áo của Ngài, đâu có bảo người ta rờ vào tua áo của Ngài, mà Ngài bảo người ta chẳng những rờ mà trộm lấy, mà cầm lấy, mà ăn. Là gì? Ngài bảo ta hai điều, là hãy nghe lời của tôi. Gioan chương 5 24 25 Đức Giêsu nói gì? Ai nghe lời tôi tin ứng sẽ tôi thì có sự sống đời đời, khỏi phải đến tòa phán xét, nhưng qua sự chết mà vào cõi sống. Thế chứ nghe lời, chúng bảo rầu đối tượng nghe lời thì được sống, chẳng những nghe lời còn chỉ ăn Ngài nữa. Gioan chương 6 câu 54 Ngài nói gì? Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho nó sống lại trong ngày sống, chết cũng sống lại đấy. Thì Ngài bảo chúng ta không phải rờ vào tua áo giống như người Do Thái thờ Chúa Giêsu, mà là nghe lời nào, mà là ăn chính nào. Thế chứ? Thế thì trở lại cái chuyện Adam Eva. Eva là vợ của Adam. Eva lấy quả cấm, quả chúa cấm, đưa cho người yêu, thế là cả dòng tộc chết. Để ý đây nhé, Eva vợ của Adam hái quả chúa cấm, đưa cho người yêu chồng của mình ăn, cả dòng tộc bị thần chết chỉ có sợ chưa. Thì cái điều đó thể hiện trong tân ước thế nào? Theo quy tắc hiểu lời Chúa nghĩa trên mặt phải số 16, giá trị cứu ước phải được thể hiện trong tân ước. Cái giá trị đó được thể hiện trong tân ước như thế nào? Tức là vào thời tân ước, ai ăn Giêsu thì mới được sống. Mà Giêsu là quả của ai? Quả của bà Maria. Chúng ta đọc ở Tin Mừng Luca chương 1 câu 42 bản văn Nguyễn Thị Thuấn mới dịch là quả làm bà, gọi con Đức Mẹ là quả làm bà, là như vậy đấy. Còn các bản văn khác thì người ta dịch là con làm bà, thì dùng chữ con làm bà thì nó dễ hiểu hơn, vì Giêsu là con Đức Maria. Nhưng mà nếu mà dùng chữ con làm bà thì không nhận ra đối lại với quả trái cấm, phải không? Ăn quả cấm thì chết, còn ăn quả làm bà Maria là ăn Giêsu thì có chết cũng sống lại, sướng chưa? Đó là ăn quả trái cấm hoặc là thì khốn nạn, còn ăn quả làm Maria Giêsu thì được sống. Vậy thì nếu thời Chúa Giêsu những người Do Thái bệnh tật chỉ cần rờ đã khỏi, còn chúng ta hôm nay không phải chỉ rờ mà được ăn, không phải chỉ rờ mà được nghe được ăn, mà cũng không phải là chúng ta được cầm lấy lời Chúa mà thôi. Mỗi lần ta đi dự lễ, thầy Phaolô nói như sao? Hội thánh thấy dùng quyền năng Chúa Thánh Thần mà ghi tạc lời Chúa vào tâm linh hồn và thân xác của ta. Hai quên tôi chương 3 câu 3. Đó, ngày xưa Chúa ghi lời Chúa trên hai tấm đá, làm cho người Do Thái rất hãnh diện, rất oai phong lẫm liệt. Bởi vì với hai tấm đá đó, họ cứ khi đi đâu là muốn gì được cái đó. Cụ thể trong sách Joshua, khi ông Joshua dẫn dân Do Thái để chiếm thành Jericho, vì có con sông nó rộng, còn nó chảy xiết mà không có thuyền bè nào đi qua được, thì ông Joshua ra lệnh cho các tư tế nhúng hai cục đá xuống dòng sông, thế là nước nó chạm vào cục đá, nó lộn trở lại và chỗ phía cuối nước nó chảy tiếp đi, tạo thành khúc sông khô đó. Dân Do Thái đi qua chiếm thành Jericho rất là dễ dàng. Hoặc là ở trong sách Dân Số, cũng là ở trong Joshua, trong sách Joshua chương 6 cũng nói đến là dân Do Thái khi xuất trận ấy, họ chỉ cần khiêng hai bia đá đi đầu, quân thù thấy được là run rẩy chung chịu và chạy chỗ đất. Thế từ đó họ hãnh diện vì có hai bia đá đó. Cho nên bia đá quả thật là bổ hộ mệnh đối với dân tộc. Vì thế mà nếu chúng ta đọc câu chuyện ở sách Các Vua thứ nhất chương 8, thì Salomon thấy vua cha mình để hai bia đá ghi lời Chúa dưới cái lều tăng, thì ông xây đền thờ Jerusalem. Và xây xong đền thờ rồi đó, vua và toàn dân rước hai bia đá từ cái lều của vua cha David rồi đưa về đặt ở cung điện ở nơi cực thánh ở đền thờ Jerusalem. Thế thì đền thờ Jerusalem vì chỉ có lời Chúa thôi mà muôn dân đến đấy cầu khẩn. Vì thế mà trong Jeremiah chương 15 câu 16 nói gì? Vừa gặp lời Chúa tôi đã chờ lời Chúa là man nào, vì trên tôi danh Chúa được yêu khấn. Tôi nuốt lời Chúa vào thì tôi trở nên đền thờ. Đấy, đấy, đền thờ Jerusalem ngày xưa có lời Chúa, muôn dân đến cầu khẩn thì tôi nuốt lời Chúa vào, tôi ăn lời Chúa, tôi xin gấp lời Chúa, thì tôi chính là đền thờ để qua tôi Chúa ban ơn cho những xung quanh. Mà Jeremiah nói tôi sung sướng nuốt lời Chúa vào, hiện trên tôi danh Chúa được kêu khẩn là như thế đấy. Cho nên mỗi người chúng ta hôm nay đến đền thờ, đến nhà Chúa để dự phục vụ, thì Hội Thánh ghi tặng lời Chúa trên tâm hồn chúng ta và tạo nên cho chúng ta gì? Thành đền thờ đích thực của Thiên Chúa, còn hơn là đền thờ Jerusalem ngày xưa mà vua Salomon và toàn dân đặt hai bia đá vào đó. Thế Phaolô chẳng nói như vậy về chúng ta là đền thờ Thiên Chúa sao? Một câu tôi chương 36 thì bạn đọc nghe.
Anh em biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần ở trong anh em sao? Ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy.
Vì đền thờ
Thiên Chúa là nơi thánh
và đền thờ đó chính là anh em. Đấy chứ, mình mới là đền thờ Chúa ưu chuộc. Ngày xưa toàn dân cộng tác với vua xây được đền thờ Jerusalem tướng là nhất, nhưng bị phá rồi vì nó không quan trọng gì hết. Đền thờ con người của mình quan trọng bởi vì được xây trên chính máu thịt của con Thiên Chúa. Đền thờ ngày xưa thì xây bằng gỗ quý, đá quý, không bằng chúng ta được xây dựng bằng chính xương thịt của con Đấng Tối Cao. Vì thế Chúa quý chúng ta. Đền thờ Jerusalem Chúa không bỏ một giọt mồ hôi, mà Chúa nhìn thấy trước ngày nó bị phá Chúa còn khóc. Huống chi chúng ta, Chúa mất cả mạng để tạo nên chúng ta là đền thờ đích thực của Chúa. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta đập phá cái đền thờ chính Chúa xây dựng thì Chúa đau buồn. Nhưng nếu chúng ta biết sám hối tội mình, đến tham dự phục vụ thì lại được Chúa lấy máu của Ngài, lấy lời của Ngài để tẩy rửa tội chúng ta và tái thiết chúng ta nên đền thờ đẹp hơn trước đó. Bởi thế mà Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Roma chương 5 câu 20, ở đâu
tội lỗi
có tội lỗi đang tra thì ở đó ân sủng chan chứa. Cho nên không ai được mặc cảm mà thất vọng mình có tội không dám đến với Chúa. Càng biết mình có tội đến với Chúa, Chúa biết ra ơn để tái thiết lại con người của mình là đền thờ đẹp lắm, quý giá lắm. Nếu sử gia Susebrus khen ngợi đền thờ Jerusalem, ông nói là 100 vẻ hư ảo của vũ trụ thì Jerusalem chiếm 90 rồi. Đẹp như vậy, nhưng mà đối với chúng ta là đền thờ đích thực thì đền thờ Jerusalem ngày xưa được ca tụng vẫn thua xa mình là đền thờ đích thực của Thiên Chúa. Cho nên mỗi một khi chúng ta dự tiệc thánh thể, rõ ràng chúng ta không chỉ được rờ mà được nghe được đúc chạm đến ngôi lời đã làm người mà tác giả Tin Mừng Gioan câu 16-17 như sau: lời của xưa Môsê trao cho dân chỉ là luật giam được tâm chúng tội, còn lời của đất nước hôm nay qua Chúa Giêsu mà Hội Thánh ghi vào trong lòng ta thì chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, hết ơn này đến khác, đặc biệt là chúng ta trở nên cùng một xương thịt với con Thiên Chúa. Do Thái 2:11 chúng ta cùng một sự sống, chúng ta cùng Thiên Chúa. Gian chương 6:57 đến nỗi chúng ta được đồng vào với chính Ngài. Đấy là cái niềm vui và hôm nay mỗi ngày chúng ta dựng phục vụ, chúng ta phải vui hơn, phải hồ hởi hơn những người chúng ta ngày xưa. Đấy, chúng ta cứ nhớ là đoàn Tin Mừng Đức Giêsu ở đâu thì dân chúng đổ lớp đổ nát, họ bảo nhau kéo đến người khiêng, người cõng, người cán, mọi bệnh nhân đến với Giêsu chỉ rơi mà được khỏi. Mà hôm nay dân Chúa khi có thánh lễ ai cũng hô nhau, ai cũng động viên nhau, nếu không đi thì lôi cổ đi thật, phải không? Bố mẹ bảo nó đi đấy thì bố một tay, bố hai tay, mẹ hai chân khiêng đi thật rồi đi. Để với đức tin của cha mẹ thì Chúa cứu rất thiệt đấy. Chứ còn nhiều khi những người cha mẹ bảo thôi nó lớn rồi nó tự do thì hỏng bét rồi. Để nhớ đến cái hiệu quả của được cái công việc con người đã được đụng chạm đến Chúa Giêsu sinh, đặc biệt trong bí tích này thì tôi thích nhắc lại câu chuyện của bà Roel người Pháp. Khi bà này lên 26 tuổi thì bị bại liệt toàn thân, từ đó không ăn được cái gì hết. Suốt từ năm 1930 cho đến năm 1981 cũng mới đây thôi, tới nay chúng ta mới chết. Như vậy suốt 51 năm bà không ăn được cái gì cả, thì mỗi ngày bà chỉ được rước lễ thôi. Vậy thôi, chỉ đứng đấy mà sống 51 năm, chết vào tuổi 77. Đến khi bà rước lễ, cha khoan là cha giáo của tôi, ngài nói là hôm đó ngài cũng đến, thì ngài bảo là đừng cho tôi đưa mình thấy cho bà đâu em. Ngài bảo tôi mới gặp mình thấy tới cửa phòng của bà ấy, tự nhiên mình thấy trên tay tôi biến mất, tôi tưởng rớt đất, tôi kịp chẳng thấy đâu ấy. Tôi hỏi bà ấy, bà đứng đấy chưa vậy? Mới ở miệng con này. Đấy, thế thì bà ấy bảo khi tôi rước lễ tôi cảm thấy mình có một cái sức mạnh mãnh liệt trong tâm hồn tôi mà tôi không thể dùng ngôn ngữ loài người nói được, chỉ cảm nghiệm được ơn Chúa đã ban cho tôi, tôi nói được sung sướng đó. Nên không phải đúng là đâu phải là chỉ người ta đi tìm cơm bánh cao lương quý vị mới sống mà mới hạnh phúc đâu, mà là chứng minh rằng chính Giêsu thánh thể, chính Giêsu phục sinh đấy, chúng ta được gặp gỡ trong thế lễ, vừa đón nhận lời của ngài, vừa đón nhận đấy chính ngài ăn xương thịt ngài, thì chúng ta hạnh phúc biết mấy mà bỏ đảng vẫn cứu độ biết mấy. Xưa dân Do Thái bỏ Ai Cập về đất Chúa Hứa suốt 40 năm, họ không làm cái gì ra cơm bánh chứ, hàng ngày họ phải đi lượm mang ra, ngày nào cũng phải lượm mà ăn. Ai mà lười mà hôm nay lượm cho ngày mai khỏi phải đi lượm thì manna lại bỏ tức khắc, trừ ngày thứ sáu lượm cho ngày thứ bảy thì ngày thứ bảy ăn vẫn ngon. Như vậy manna có thể để qua ngày được mà, nhưng ngày khác để thì nó lại bỏ. Ngày thứ sáu lượm cho ngày thứ bảy, về ngày thứ bảy chú không nên manna. Rõ ràng câu chuyện ấy đã xác quyết rằng ngày nào Chúa cũng bắt chúng ta phải lượm manna. Hôm nay chính là mình mong thấy Chúa, chính là thánh thể, cái manna vật chất ngày xưa người chúng ta còn cần hàng ngày, tại sao hôm nay chúng ta không cần Chúa Giêsu thánh thể hàng ngày? Chúng ta mới có khả năng Chúa mới dẫn chúng ta về tới miền đất hứa thật là thiên đàng, như người sở thái ăn manna suốt 40 năm như vậy mới về cái vùng đất Chúa hứa chảy sữa và mật. Thì hôm nay chúng ta ăn chính Chúa Giêsu còn hơn manna, ngài dẫn chúng ta về tới quê vĩnh cửu để chúng ta được hạnh phúc giống như ngài. Còn cái gì quý bạn nữa mà sao chúng ta lại không đón nhận Chúa Giêsu mỗi ngày thật là uổng công, và là chúng ta chưa có đủ đức tin, chưa đủ lòng mến để mà sẵn sàng đến với Chúa mỗi ngày hầu đón nhận trọn vẹn ơn cứu độ.